Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay chia sẻ với quý liên hữu cái phương pháp niệm Phật. Mình cũng có một cái technique một chút xíu nha. Nếu mình không biết, có nhiều khi mình biết bắt đầu như thế nào, không biết mình làm sao thì nó cũng ít có hiệu quả nha. Còn nếu mà mình biết được cái technique, tức là những cái kinh nghiệm của những người đi trước, người ta đã từng trải qua, thì người ta chia sẻ lại cái kinh nghiệm cho mình thì nó mau lắm, phải không? Có gì đồng ý không ạ? Có gì đồng ý? Thì trước hết là cách ngồi. Quý vị ngồi sao cũng được, cái pháp môn này nó rất là huyền thông nha. Nhưng mà đấy, như tôi đó thì tôi ngồi như thế này, không biết quý vị ngồi sao. Đây. À, một chân cũng được, không sao. Bởi vì tôi nói như vậy, cái pháp môn này rất là huyền thông. Ngồi thế nào cũng được, ngồi trên ghế cũng được nữa. Để nói mình nằm cũng được nữa. Nhưng mà ngồi đó thì cái hiệu quả nó tốt hơn. Nhưng mà dầu ngồi như thế nào chăng nữa, không có thành vấn đề, nhưng mà nhất định chưa bị phải thẳng cái lưng. Càng thẳng càng tốt. Biết rằng có những vị không thẳng được 100%, nhưng mà ít nhất cũng là 50% hay là hơn nữa là tốt. Tại vì nó rất là quan trọng. Cái thân thể của con người ta đó, như quý vị biết rằng nó có hai cái phần chính trong này, gọi là âm dương. Đây, các vị khí công, chuyên gia khí công bữa nay thầy Ngọc không có đến ha. Thầy Ngọc là chuyên gia khí công trong cộng đồng của chúng ta đây. Với ngoài thẳng lưng, thẳng lưng để chi? Để nó phát huy được cái nội tức ở trong này. Ở đằng sau á, cái này nó gọi là sympathetic, parasympathetic. Đây, hai cái hệ thống ta gọi là giao cảm và đối giao cảm. Mà trong y học, y lý Đông phương á, ta gọi là đốc mạch và nhâm mạch. Phải không ạ? Đây. Thì ở đằng sau này là đốc mạch nha. Nó có những cái luân xa gì sau này. Đấy là quý vị tu luyện luân xa là biết cái đó. Mà mình không có quan trọng mấy cái chuyện đó. Trong Phật môn chúng ta thực ra không có chú trọng đến cái chuyện đó, không có chú trọng vào bất cứ một cái gì trong thân thể này cả. Nhưng mà mình chỉ ngồi thẳng lưng, thanh tịnh, tự động những cái mà gọi là luân xa rồi đó, thì từ từ nó cũng khai thông thôi. Khai thông thì mình cũng biết được nó khai thông như thế nào. Thế thì tại sao mà chúng ta nó bị rối loạn? Cái này là ta gọi là một cái tiểu vũ trụ nha. Tiểu thiên địa, tiểu vũ trụ là cái cơ thể chúng ta. Tại sao mình gọi là tiểu với đại? Ở ngoài trời đất, thiên hạ trời đất ở ngoài đó, có cái gì thì nó ánh hiện vào trong này, có cái đó. Cái này là một cái vũ trụ thâu gọn. Đây là một cái sự quyền bí không thể nào tưởng tượng được. Nghe quý vị, ông trời ông làm như vậy là để đi, để tất cả chúng ta đều theo một cái chu trình tiến hóa. Một lúc nào đó mình sẽ vượt qua tất cả những cái khổ nạn, những cái chướng nạn gì đó, để trở về lúc đó mình hoàn tất cái bài học. Thì nếu mà nó rối loạn trong này thì tâm ta không an được. Rồi tâm không an, ý không định được. Rồi tất cả những chúng sanh ở trong cái tiểu thiên địa này nó quậy lên tùm lum tà la hết, thì chúng ta, cái đường đạo chúng ta nhất định nó bị bế tắc. ở trong này chúng sanh trong bản thể này nó là một cái hiện tượng có thật, chứ không phải là nói là để nói đâu nha quý vị. Đấy. Quý vị thanh tịnh, trong sự thanh tịnh thì sẽ thấy lục căn nó hiện ra. Lục căn, căn là gì? Là cái gốc có cái sự sâu xa liên hệ đến, chẳng hạn như các ngũ quan ở bên ngoài, nó liên hệ đến ngũ tạng ở trong. Đấy. Căn là cái gốc từ ở bên trong thì ra. Thế thì nhưng mà đây là ta chỉ nói như vậy thôi, nhưng mà thực ra trong cái phần siêu linh á, cái phần mà gọi là vô hình ở trong á, nó hiện thể ra những con người, những em bé, những cái hiện tượng trong đó rất rõ ràng. Khi chúng ta thanh định thì sẽ thấy những cái đó. Những cái đó đôi khi nó tiếp xúc với lại cái thế giới bên ngoài rất nhiều, nó gom thâu những cái gì ở bên ngoài. Cái khuynh hướng của nó là nó ham vui, nó thích cái này cái kia, thích những cái chuyện mà tào lao tào đế ở bên ngoài, thấy không? Đấy là lục căn đó. Đấy, quý vị có quý vị biết mà. Chẳng hạn như nó thích xem phim bộ, thích cine, nó thích ăn cái này ngon, ăn cái kia ngon, nó thích đi dạ hội, thích đi cái này cái kia vân vân. Đấy là cái khuynh hướng của nó, là nó thích những cái gì của ở ngoài thế gian. Hay đôi khi nó dẫn dắt chủ nhân ông này đi, nó dẫn dắt mình đi. Đấy. Cái là mình theo nó rồi. À. Cho nên mình chủ nhân ông, khi mình bắt đầu mình tu á, ý thức của mình phải thật vững. Đấy. Mình phải điều khiển tất cả những cái gì ở trong cái bản thể này. À. Thì khi mà mình từ cái cách ngồi, cách đi, cách đứng, cách này, cách kia, trong cái hành, trong cái sự mà thực hành cái pháp môn của mình á, là mình phải nhất mình phải hướng dẫn cho nó thật đúng, để chi, để cho cái lục căn lục trần này nó bắt chước, nó học theo cái đó. Để rồi một lúc nào đó nó thuần thục rồi thì cả cái quốc độ của chúng ta, cái tiểu quốc độ này được vận hành, được giống như là được điều hành một cách rất là đẹp đẽ. À, còn nếu mà chúng ta không hướng dẫn, bây giờ nó cứ nó gọi là disorder, nó hỗn loạn đủ thứ hết trơn, thành ra là không tốt. Mà quan trọng nhất là cái gì nó làm cho hỗn loạn đây, là hai cái hệ thống âm dương ở trong bản thể chúng ta này. Đấy, gọi là cái nhâm đốc mạch, phải gọi là nhâm đốc mạch hay là sympathetic hoặc là sympathetic, đó là nói theo tiếng khoa học. À. Hai cái đó nếu mà nó rối loạn thì kể như là cả cái quốc độ này nó bị rối loạn. Thế chẳng hạn như trong gia đình của quý vị đi, người chồng là tượng trưng cho dương, người vợ là tượng trưng cho âm. Hai cái này cứ rầm như thế này hoài thì nhất định trong gia đình đó là chén tay bay, đĩa bay, rồi đủ thứ hết trơn, đó là đổ bể, phải không ạ? Ở trong cái bản thể này, cái tiểu vũ trụ này cũng vậy, cũng như ngoài đại càn khôn vũ trụ cũng vậy, nó tất cả cùng một nguyên lý. Ngay như một cái tế bào rất nhỏ cũng có hai cái phần proton và electron, phải không ạ? Mà nếu hai cái đó mà nó trục trặc, nó gì không điều hành nổi, thì trong cái một cái xã hội, một cái tế bào giống như một cái xã hội, giống như một cái society vậy đó, thì nó sẽ bị rối loạn, nó sẽ bị cái này cái kia, nó biến thể, nó biến này kia là khác được. Cho nên cái nguyên lý đó chúng ta cần cũng biết qua một chút nha. Tuy nhiên biết là biết vậy thôi, chứ còn quan trọng nhất là cái vấn đề thực hành trong cái tâm linh của mình, thì tự động những cái đó nó quân bình trở lại. Quân bình thì chúng ta thấy thoải mái, chúng ta ngồi niệm Phật được lâu này, chúng ta không có bị những cái gì nó trục trặc ở trong này, để chúng ta tu nó có hiệu quả hơn. Đấy. Cho nên đây là một cái phương tiện. Vậy thì cái cách ngồi như hồi nãy mà chia sẻ với quý vị đó, cái pháp môn tịnh độ nó không phải nhất thiết phải ngồi kiết già hay là bán già hay là cái gì, nhưng mà quý vị ngồi được cách nào đó là cứ ngồi. À, mà thấy thoải mái là được rồi. Nhưng mà quan trọng nhất là phải thẳng lưng. Ngồi xếp bằng ở trên cái ghế, ở trên cái bồ đoàn cái gì đó, thì tôi thấy cái thế đó nó rất là vững nghe. Này, mình ngồi, nếu mà ngồi trên ghế mình tầm chân dưới đất hay gì gì đó thì cái đó, cái thế đó nó không có vững bằng cái cách mà mình ngồi thẳng ở trên cái bồ đoàn của mình, hay ngồi trên ghế mà ngồi xếp bằng bán già hay gì, ngồi thẳng thì nó làm cho cái trật tự trong cái bản thể của mình nó cũng được an định một phần. Cái đó là cái kinh nghiệm nha, hãy chia sẻ với quý vị thôi. Điều quan trọng là phải thẳng lưng. Còn nếu mà cứ khom khom như thế này là không được, mà nhất định là không nhìn xuống nha. Có nhiều người thiền ngồi nhìn thế này, hoặc là niệm Phật ngồi nhìn thế này, không được. Hướng thẳng về Tây Phương Cực Lạc, chứ mà không có nhìn xuống thế này. Nhìn xuống thế này nó bị cái gravity, cái hấp dẫn của cái này nó rỉ mình xuống à. Cũng vậy, mình cũng không có nhìn ngang, không có nhìn dày, không có nhìn ngang, không có nhìn dọc, mà thẳng lên trời cao, hướng thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Hướng như vậy để làm cái gì? Tại vì mình hướng như vậy là cái từ trường ở trong cái bản thể vật chất này nó phát ra, nó đi thẳng lên thì nó tiếp nhận được spiritual light, những cái ánh sáng mà tâm linh ở của càng khôn, nó dễ hơn nha. Chứ còn mà mình cứ suy nghĩ ngang như thế này, mình xuống như thế này thì bị cái hấp dẫn của cái trái đất này, ta gọi là cái lực của ngũ hành á, cái nó rỉ mình xuống đây. Rỉ mình xuống là cái như mình khó mà có thể an được tâm, định được ý. Mình không, cái tâm ý của mình không có vươn lên được thì khó mà có thể ổn định trong cái đường tu của mình. Thế tại sao mà trong kinh Phật dạy ai, kinh Di Đà nó tùng thị Tây Phương Hóa Thập và nước độ đó, từ cái cõi Ta Bà này hướng về Tây Phương Cực Lạc tới 14 ức cõi. Nói cho nhiều như vậy để chi? Để chúng ta phải đi thẳng, hướng thẳng về trên. Tư tưởng chúng ta phải hướng thẳng đi. Hướng thẳng đi thì nó là tiếp nhận được cái Phật quang, nó dễ dàng, cảm ứng nó dễ dàng hơn. Còn mà nhìn xuống hoặc là nhìn xuyên xuyên qua này thì khó lắm nha. Cho nên cái ngồi, cái cách của chúng ta cũng phải chú ý đến cái chuyện đó. Cho nên mình ngồi đó, trong cái tư thế đó, ngồi thẳng
như thế này, trong cái tư thế là mình
hướng thẳng về Tây Phương Cực Lạc này, hướng thẳng về trên. Như vậy thì nó dễ, mình niệm Phật nó dễ lắm. Nó một hồi là mình thấy nó nhẹ nhàng, nó thông dong. Còn quý vị cứ ngồi xuống này, gục xuống thế này, thứ nhất là bị hôn trầm, thứ hai là nó không có tốt đâu. Nó nặng lắm. Rồi niệm Phật như thế nào? Hôm qua có chia sẻ với chư vị, mình nếu mà mình niệm mà nó không có combination, không có liên hệ trong cái hơi thở của mình á, thì nó dễ bị tạp niệm lắm. Còn những vị nào mà người ta vượt qua cái đó rồi thì niệm sao cũng được, thì nó cũng an tâm được thôi. Còn những vị mới đó, nhiều khi đó mình niệm Phật mà cái hơi thở của mình thở một nơi, mình niệm một ngã là nhất định